Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Hồ sơ sự kiện quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, là châu lục giàu tiềm năng, châu Phi luôn chiếm vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của các cường quốc. Đối với Mỹ, châu Phi chưa bao giờ hết quan trọng khi Washington luôn có những chính sách nhằm gia tăng ảnh hưởng cũng như lợi ích tại khu vực. Trong bối cảnh cuộc đua của các nước lớn tới châu Phi tăng tốc, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang có những điều chỉnh chính sách để phù hợp với tình hình. Điều này được cụ thể hóa trong tài liệu chiến lược mới cho khu vực châu Phi cận Sahara, được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken công bố tại Nam Phi trong chuyến công du ba nước châu Phi trong tuần này. Chiến lược mới này được điều chỉnh như thế nào so với các chính sách trước đó? Câu trả lời sẽ có trong hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố tài liệu chiến lược mới cho châu Phi cận Sahara tại Đại học Pretoria, thủ đô Nam Phi, trong đó đặc biệt coi Nga và Trung Quốc là mối đe dọa, đồng thời cam kết mở rộng hợp tác quốc phòng với các nước châu Phi cùng quan điểm.
Chiến lược của chúng tôi bắt nguồn từ việc công nhận châu Phi cận Sahara là một lực lượng chính trị quan trọng, nơi định hình quá khứ, hiện tại và sẽ định hình tương lai của chúng ta.
Chiến lược mới của Mỹ tập trung vào việc hỗ trợ các xã hội mở và minh bạch, quản trị dân chủ, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 và nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mở rộng năng lượng sạch. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ muốn hợp tác với châu Phi với tư cách là những đối tác bình đẳng. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không buộc các quốc gia châu Phi phải chọn bên, ngay cả khi Washington đang tìm kiếm sự ủng hộ từ 54 quốc gia của lục địa này trong nỗ lực cô lập Nga liên quan đến xung đột Ukraine.
Thông thường các quốc gia châu Phi được coi là công cụ cho sự tiến bộ của các quốc gia khác. Họ đã yêu cầu chọn bên trong các cuộc tranh giành quyền lực lớn, song Mỹ sẽ không ra lệnh cho châu Phi phải lựa chọn. Quyền đưa ra lựa chọn này thuộc về người dân châu Phi.
Tài liệu chiến lược mới của Mỹ đối với châu Phi được xem là nhằm cụ thể hóa phát biểu hồi tháng 11 năm ngoái của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, trong đó lần đầu tiên đưa ra cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với khu vực. Ông Christopher Irica, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Phi tại Mỹ, nhận định về chiến lược mới với châu Phi của Nhà Trắng.
Tôi cho rằng chiến lược mà Ngoại trưởng Mỹ công bố trước hết là nhằm xây dựng lại mối quan hệ, tái lập niềm tin giữa Mỹ với châu Phi, và sau đó là nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga và Trung Quốc ở khu vực này.
Chuyến thăm châu Phi lần này của Ngoại trưởng Antony Blinken diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt giữa các cường quốc trên thế giới kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm nay. Dự kiến vào tháng 12 năm nay, Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh dành cho các nhà lãnh đạo châu Phi, một sáng kiến được khởi động dưới thời chính quyền Barack Obama, song đã bị gián đoạn trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai thập kỷ qua, bất chấp những biến động của tình hình chính trị thế giới, chính sách về châu Phi luôn được các chính quyền Mỹ coi là một phần quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy vai trò và tầm ảnh hưởng toàn cầu của Washington. Chúng ta cùng nhìn lại một số sáng kiến và chính sách nổi bật của Mỹ với châu lục này trong khoảng 20 năm qua.
Dưới thời chính quyền Tổng thống Bill Clinton, những năm 1990, chính sách châu Phi được chú trọng với nhiều chuyến thăm cấp cao của giới chức Mỹ tới khu vực này, đồng thời đưa ra các sáng kiến đầy tham vọng, tập trung vào việc theo đuổi lợi ích kinh tế của Mỹ, đầu tư vào các hoạt động an ninh, hỗ trợ nhân đạo. Đặc biệt, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cơ hội và tăng trưởng cho châu Phi.
Thời Tổng thống George Bush, Mỹ đã thành lập Bộ Chỉ huy Châu Phi AFRICOM nhằm đối phó với những thách thức từ chủ nghĩa khủng bố, một trong những mối quan tâm an ninh lớn nhất khi đó của Mỹ. Đồng thời, Mỹ triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp nhằm đối phó với căn bệnh HIV/AIDS. Với hơn 5 tỷ đô la viện trợ nhân đạo mỗi năm cho châu Phi, Tổng thống Bush đã hỗ trợ châu lục này nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào khác trước đó.
Hai nhiệm kỳ tiếp theo của Tổng thống Barack Obama, Mỹ đã chuyển hướng chính sách đối ngoại không chỉ tập trung vào an ninh và y tế, mà chuyển sang ưu tiên hợp tác kinh tế thương mại với châu Phi. Năm 2014, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi lần đầu tiên được tổ chức tại Washington với sự tham gia của gần 50 nhà lãnh đạo các nước châu Phi. Tại đây, Mỹ cam kết đầu tư 33 tỷ đô la vào châu Phi cùng với sáng kiến phát triển điện năng cho châu Phi được công bố trước đó.
Thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ có nhiều bước đi mạnh mẽ hơn nhằm hồi sinh và hiện thực hóa chiến lược của Washington đối với châu Phi trước sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu lục này. Ông Donald Trump công bố sáng kiến với tên gọi Châu Phi Thịnh Vượng nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp Mỹ kinh doanh và đầu tư tại châu Phi và tầng lớp người có thu nhập trung bình đang tăng tại châu lục này. Tuy nhiên, chiến lược này được đánh giá là không hiệu quả, một phần do Tổng thống Donald Trump khi đó áp đặt lệnh cấm đi lại và tạm dừng cho phép nhập cảnh vào Mỹ đối với những người đến từ các quốc gia Hồi giáo châu Phi vì lý do an ninh. Bên cạnh đó, các chuyên gia nhận định khi đề xuất chiến lược này, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton coi châu Phi là tiền tuyến của cuộc chiến tranh lạnh Mỹ-Trung với mục tiêu ngăn chặn ảnh hưởng an ninh và chính trị của Trung Quốc tại châu Phi hơn là mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội cho châu lục này. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, chính quyền Tổng thống đương nhiệm Mỹ Joe Biden đã tuyên bố khôi phục sáng kiến Châu Phi Thịnh Vượng, coi đây như là trung tâm cam kết kinh tế và thương mại của Mỹ với Châu Phi. Tài liệu chiến lược mới của chính quyền Mỹ với Châu Phi được cho là sẽ kế thừa và điều chỉnh những chính sách trước đây nhằm phù hợp với tình hình địa chính trị thay đổi hiện nay. Trong đó, mục tiêu là tăng tốc để cạnh tranh trong bối cảnh cuộc đua giành ảnh hưởng của các nước lớn ngày càng gay gắt. Phần cuối chương trình là nhận định của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam về nội dung này.
Nhiều chuyên gia nhận định chiến lược châu Phi mới được Mỹ đưa ra trong bối cảnh Washington đang bị tụt hậu so với Nga và Trung Quốc trong cuộc đua đến lục địa này. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, sử dụng tiềm lực kinh tế để thúc đẩy lợi ích an ninh. Trung Quốc cũng xây dựng một căn cứ quân sự tại Djibouti, cách không xa căn cứ quan trọng của Mỹ, nơi đóng vai trò là bệ phóng cho các lực lượng đặc nhiệm Mỹ. Trong khi đó, Nga thời gian qua cũng nhanh chóng vun đắp mối quan hệ trên khắp lục địa với việc cử các phái đoàn cấp cao đến châu Phi để đàm phán hợp đồng bán vũ khí hay thỏa thuận hợp tác quân sự. Tháng 10 năm 2019, Hội nghị Thượng đỉnh Nga-Châu Phi lần đầu tiên được tổ chức tại Sochi dưới khẩu hiệu Vì hòa bình, an ninh và phát triển, với sự tham gia của đại diện tất cả 54 quốc gia châu Phi là bước ngoặt trong chính sách châu Phi của Nga. Đáng chú ý, ngay trước chuyến công du châu Phi của Ngoại trưởng Blinken, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng có chuyến thăm tới Ai Cập, Ethiopia, Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi nhà ngoại giao Nga phát đi thông điệp rằng Nga sẽ không dễ bị cô lập và Moscow vẫn có sự ảnh hưởng nhất định tại châu Phi. Còn Trung Quốc, chỉ trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, đã có 4 chuyến thăm của các quan chức nước này đến hầu khắp các quốc gia châu Phi, trong đó đáng chú ý là chuyến công du của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì tới Zimbabwe và Mozambique nhằm tiếp tục thúc đẩy sáng kiến an ninh toàn cầu của Bắc Kinh. Có thể thấy, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, ngoại giao Mỹ tại châu Phi chủ yếu tập trung vào cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc. Tuy nhiên, chiến lược mới của Mỹ đã nhấn mạnh sự hiện diện của cả Trung Quốc lẫn Nga tại lục địa này. Trong tài liệu phác thảo chiến lược mới, chính quyền Mỹ lập luận rằng việc thúc đẩy sự cởi mở và dân chủ hơn ở châu Phi cận Sahara sẽ giúp chống lại các hoạt động đáng lo ngại từ Trung Quốc, Nga và các bên khác. Điều này đồng nghĩa Mỹ chính thức coi Nga và Trung Quốc là những mối đe dọa với sự hiện diện của Washington ở châu Phi. Điểm đáng chú ý khác là việc chính quyền Tổng thống Joe Biden cố gắng trấn an các nước châu Phi so với chiến lược dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Theo sáng kiến mang tên Châu Phi Thịnh Vượng được chính quyền Tổng thống Donald Trump đưa ra năm 2018, Mỹ khuyến khích các nhà lãnh đạo châu Phi lựa chọn dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao, minh bạch, toàn diện và bền vững, trong đó có các dự án từ Mỹ, đồng thời lựa chọn các đối tác châu Phi một cách cẩn thận hơn. Nói cách khác, là Mỹ khi đó đặt các chính phủ châu Phi vào thế phải lựa chọn giữa Mỹ với Nga, Trung Quốc trong các mối quan hệ thương mại, an ninh và chính trị. Tuy nhiên, bài phát biểu của Ngoại trưởng Blinken tại Nam Phi đã nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ không bắt ai phải chọn bên và sẽ làm việc với các quốc gia châu Phi như những đối tác bình đẳng. Thông điệp này được xem là sự điều chỉnh quan trọng để phù hợp với bối cảnh cạnh tranh địa chính trị hiện nay. Bên cạnh những thay đổi thì nhiều chính sách then chốt từ thời chính quyền Tổng thống Clinton và Obama đối với châu Phi sẽ được hồi sinh, trong khi một số sáng kiến thương mại với châu Phi thời Tổng thống Donald Trump cũng sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Giới phân tích cho rằng con đường Mỹ trở lại và củng cố ảnh hưởng ở châu Phi có thành công hay không phụ thuộc vào cách Mỹ biến cam kết thành hành động, mà trước hết là xem xét cách thức nâng tầm quan hệ Mỹ-châu Phi thông qua các chính sách có thể mang lại sự thịnh vượng hơn cho người dân của cả châu Phi và Mỹ.
Những phân tích vừa rồi về chiến lược mới của Mỹ ở châu Phi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.